Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam mới đây đề nghị các tỉnh thành thu hồi một cuốn sách nói về sự kiện Trung Quốc thảm sát các binh sĩ Việt Nam hồi năm 1988 để chiếm đảo đá Gạc Ma. Các báo mạng Việt Nam đưa tin hôm 11 tháng 9 rằng Cục Xuất bản in và phát hành của Bộ đã gửi công văn từ hôm 31 tháng 8 đến các sở thông tin và truyền thông của các tỉnh, thành phố đề nghị kiểm tra, rà soát và thu hồi cuốn sách có tên Gạc Ma vòng tròn bất tử. Lý do được đưa ra về việc thu hồi cuốn sách là để ngăn chặn việc phát tán cuốn sách có nội dung sai sót nêu trên ra thị trường. Cuốn Gạc Ma vòng tròn bất tử chỉ mới được phát hành cách đây hơn 2 tháng vào đầu tháng 7 năm 2018, ít ngày trước dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ của Việt Nam 27 tháng 7. Sách do hai nhà xuất bản là Văn học và First News Chí Việt liên kết in ấn và phân phối. Ở thời điểm sách ra đời, nhiều người và báo giới gọi cuốn sách là một phần của các hoạt động tri ân 64 chiến sĩ Hải quân Việt Nam đã hy sinh anh dũng vì biển đảo Tổ quốc trong sự kiện tại Gạc Ma vào ngày 14 tháng 3 năm 1988. Các tài liệu của Việt Nam nói cách đây hơn 30 năm khi lính công binh Việt Nam cắm cờ và xây dựng tại các đảo đá Gạc Ma, Colin và Landau để khẳng định chủ quyền của Việt Nam. Ba tàu chiến Trung Quốc đã nổ súng giết chết 64 binh sĩ Việt Nam, khi đó đứng thành một vòng tròn che chắn cho quốc kỳ. Sau biến cố đẫm máu này, Trung Quốc làm chủ Gạc Ma, Việt Nam giữ hai đảo đá còn lại. Kể từ khi Việt Nam và Trung Quốc bình thường hóa quan hệ vào cuối năm 1991, truyền thông chính thức của Việt Nam hầu như không nhắc đến các cuộc xung đột quân sự giữa hai nước trong ba thập niên cuối thế kỷ 20 ở biên giới và trên Biển Đông. Báo chí bị chính quyền kiểm soát chặt chẽ, chỉ thỉnh thoảng nói về các sự kiện đó trong vài năm gần đây, mỗi khi có căng thẳng giữa hai nước khi Trung Quốc gia tăng các hành động hung hăng để đòi chủ quyền ở Biển Đông có nhiều tranh chấp. Sách về cuộc thảm sát Gạc Ma bắt đầu được viết vào năm 2014 sau sự kiện Trung Quốc đưa một giàn khoan vào hoạt động ở trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, gây ra một làn sóng phản đối dữ dội chưa từng có ở nhiều tỉnh thành Việt Nam. Tuy nhiên, cuốn sách có sự đóng góp của 68 người gồm các nhà nghiên cứu lịch sử và chính các cựu chiến binh trở về từ Gạc Ma phải mất 4 năm mới có thể ra đời sau hàng trăm lần chỉnh sửa và đi qua 14 nhà xuất bản theo các bản tin hồi đầu tháng 7 năm 2018. Chỉ khoảng 3 tuần sau khi sách Gạc Ma vòng tròn bất tử được phát hành ngày 17 tháng 6, nhà xuất bản Văn học đã ra thông báo về việc tạm dừng phát hành để đính chính sửa chữa cuốn sách. Trong một thông cáo báo chí trước đó ít ngày, nhà xuất bản này nói họ xin được đính chính ở 8 trang và một trong những điểm cần đính chính là lời kể của cựu binh tại Gạc Ma có tên Nguyễn Văn Lanh về lệnh không được nổ súng vào quân Trung Quốc sẽ được sửa thành không được nổ súng trước. Đây cũng là chi tiết đã dẫn tới việc đông đảo những người được xem là thân chính quyền đã lên tiếng trên mạng xã hội để chỉ trích thóa mạ nặng nề những người viết biên soạn cuốn sách, phần nào tác động đến việc dừng phát hành sách. VOA đã liên lạc với ông Nguyễn Văn Phước, giám đốc công ty First News để hỏi phản ứng của ông về việc Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các địa phương thu hồi cuốn Gạc Ma vòng tròn bất tử, song ông từ chối trả lời với lý do bận họp. Một cựu cán bộ của Bộ Văn hóa Việt Nam, nhà văn Phạm Viết Đào chia sẻ với VOA nhận định của ông về việc nhà chức trách ra lệnh thu hồi sách.
Tôi thấy rồi, chắc là vì nhóm lợi ích cảm thấy nó bị tự trạng thì nó đòi thu hồi cái cuốn sách thì cái nội dung chẳng có gì vi phạm cả, nhưng mà nó đụng chạm nó một cái thế lực nào đấy, nó có vướng nhau có một câu ấy thì chẳng có gì nặng nề cả.
Nhà văn từng bị bỏ tù vì viết blog nói xấu Đảng, Nhà nước Việt Nam, nói thêm rằng ở thời điểm hiện nay khó tiên liệu được bước tiếp theo của việc thu hồi sách có phải là cấm hẳn nói không. Ông Đào cho rằng trong nội bộ chính quyền Việt Nam đang có năm bè bảy mối về hành xử thế nào đối với Trung Quốc, do đó khó đoán về số phận cuốn sách. Cuốn sách về sự kiện bi tráng đã được độc giả đón nhận nhiệt tình ngay khi xuất hiện trên thị trường. Các báo cho hay tính đến ngày 10 tháng 7, chỉ sau 5 ngày được phép phát hành, 10.000 cuốn sách đã được bán hết. Ngoài ra, đại diện nhà xuất bản Fortis ở Mỹ đã tới Việt Nam gặp công ty sách First News Chí Việt bàn thảo việc mua bản quyền ngôn ngữ tiếng Anh của Gạc Ma vòng tròn bất tử để xuất bản tại Mỹ, theo tin của Zing.vn hôm 9 tháng 7. Tin cho hay, số tiền từ việc chuyển nhượng bản quyền cuốn sách sang tiếng Anh, xuất bản và phát hành tại Hoa Kỳ sẽ được đóng góp để hỗ trợ gia đình các cựu binh và liệt sĩ Gạc Ma.
Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế SRW vừa ra thông báo kêu gọi Việt Nam lập tức hủy bỏ toàn bộ cáo trạng đối với phát ngôn nhân của Hội Anh em Dân chủ, ông Nguyễn Trung Trực, ngay trước khi diễn ra phiên tòa xét xử nhà hoạt động này vào ngày 12 tháng 9. Ông Nguyễn Trung Trực, 44 tuổi, bị bắt vào tháng 8 năm ngoái với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Ban Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, nói trong thông cáo rằng ông Nguyễn Trung Trực lại là một nạn nhân nữa trong chiến dịch của chính quyền Việt Nam chống lại những người vận động cho nhân quyền và dân chủ. Ông Nguyễn Trung Trực từng là một thuyền nhân Việt Nam ở trại tị nạn Hồng Kông trong thập niên 90, thông cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết. Sau khi bị trục xuất về Việt Nam vào năm 1997, ông Trực đã đi xuất khẩu lao động ở Malaysia vào năm 2003. Tại đây, ông tham gia vào phong trào Chấn Hưng Nước Việt do nhà hoạt động Vũ Quang Thuận và Lê Thăng Long khởi xướng. Phong trào này được cho biết là nhằm vận động cho dân chủ và đa đảng tại Việt Nam thông qua hợp tác cải tiến bất bạo động, đối thoại, lắng nghe vì quyền lợi chung lâu dài của dân tộc. SRW dẫn lời ông Lê Thăng Long nói. Đến tháng 8 năm 2015, ông Nguyễn Trung Trực tham gia vào Hội Anh Em Dân Chủ do luật sư Nguyễn Văn Đài và nhiều người khác thành lập, có mục tiêu vận động xây dựng một xã hội tiến bộ, công bằng và văn minh tại Việt Nam. Và ông đã giữ vai trò phát ngôn nhân đại diện cho Hội Anh Em Dân Chủ ở miền Trung. Ngoài việc gia nhập các tổ chức trên, ông Trực cũng được xem là một nhà hoạt động rất tích cực tham gia vào các cuộc biểu tình phản đối công ty Formosa hay trong các công việc thiện nguyện giúp đỡ cho các nạn nhân của thảm họa môi trường do Formosa gây ra, cứu trợ nạn nhân lũ lụt, v.v. Luật sư Nguyễn Văn Miến, người bào chữa cho ông Trực trong phiên tòa sơ thẩm ngày 12 tháng 9, cho VOA biết thân chủ của ông sẽ phản bác toàn bộ cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Bình.
Cái quan điểm của ông là ông không phạm tội và ông ấy thực hiện tất cả những quyền của mình theo quy định của hiến pháp và pháp luật Việt Nam cũng như là các công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết.
Với cáo buộc ông Trực tích cực viết các tài liệu phản động có nội dung tuyên truyền xuyên tạc về Việt Nam, trả lời phỏng vấn và tham gia các cuộc biểu tình bất hợp pháp tại Malaysia, báo Công an Quảng Bình trong một bài viết nói rằng hành vi của ông Trực đã gây ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với Malaysia và với Trung Quốc. Là người trực tiếp làm việc với hồ sơ cáo buộc ông Trực, luật sư Nguyễn Văn Miến cho rằng cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Bình đối với ông Nguyễn Trung Trực là mơ hồ và khiên cưỡng. Ông nói,
những cái chứng cứ mà họ gom lại ở Quảng Bình thì rất là mơ hồ. Chẳng hạn những các ý kiến của Đại sứ quán hoặc Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ, hoặc vài cuốn sách mà người ta tặng, hoặc là những đơn từ mà ông ấy giúp cho người dân khiếu nại về phong xa, hoặc những cái việc ông cộng tác với lại giáo sứ Cồn Trẻ, với lại cha thuộc của Nghệ An trong cái việc mà giúp người dân cứu chuyện cái chủ vụ phong xa, thì họ cho rằng cái đó là ông đang thi hành một cái đường hướng của Hội Nhân dân chủ để nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.
Ông Nguyễn Trung Trực là thành viên thứ 9 của Hội Anh Em Dân Chủ bị đưa ra xét xử. Trước đó, Việt Nam đã kết án 8 thành viên của hội này với các mức án nặng nề lên đến 15 năm. Một trong những người sáng lập của hội này là luật sư Nguyễn Văn Đài, đã được phóng thích sang Đức vào tháng 6 vừa qua, trước sức ép của Đức và các tổ chức quốc tế. Đại diện Phil Robertson của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói, Việt Nam hiện đang trở thành một nhà tù khổng lồ đối với bất kỳ ai lên tiếng phản đối chính quyền hay hoạt động nhằm thúc đẩy các quyền cơ bản của con người. Nhà sản xuất xe hơi đầu tiên của Việt Nam, VinFast, vừa cho ra mắt hai mẫu xe sedan và SUV đầu tiên để giới thiệu trong dịp triển lãm xe hơi ở Paris vào đầu tháng tới. Thay vì thiết kế từ đầu, VinFast chọn con đường tái thiết kế hai mẫu xe đầu tiên dựa trên nền tảng dòng xe BMW 5 Series và X5 thế hệ trước sau khi ký thỏa thuận với BMW về bản quyền sở hữu trí tuệ. Cả hai mẫu xe của VinFast đều do hãng thiết kế nổi tiếng của Ý Pininfarina thực hiện dựa trên bình chọn của hơn 62.000 người. Xe của VinFast được giới chuyên môn trong nước đánh giá là đẹp, khỏe khoắn và hài hòa, mang xu hướng hiện đại. Tờ Forbes dẫn lời ông David Lyon, giám đốc thiết kế của VinFast, nói trong một tuyên bố rằng thiết kế của xe hơi là khác biệt với đường nét thanh lịch và tinh tế trong chi tiết, làm cho xe của VinFast có nhiều điểm nổi bật đặc biệt. cựu phó chủ tịch điều hành của hãng xe hơi GM đặc biệt nhấn mạnh đến chi tiết thiết kế logo chữ V của VinFast ở đầu xe, ngay phần lưới tải nhiệt, là đại diện cho quốc gia Việt Nam và các thương hiệu của Vingroup, tập đoàn mẹ của VinFast. Cùng với Pininfarina, chúng tôi cẩn thận khắc họa từng đường nét của thân xe để thể hiện vẻ đẹp tự nhiên của Việt Nam và tính cách ấm áp và năng động của con người thông qua ngôn ngữ thiết kế hiện đại và đẳng cấp thế giới, ông Lyon nói. Mặc dù giám đốc thiết kế của VinFast khẳng định rằng xe của VinFast không phải là bản sao của BMW, nhưng theo nhận định của tờ Forbes, các mẫu xe này không có nhiều khác biệt hay độc đáo so với xe của các hãng lớn uy tín, đặc biệt là mẫu xe sedan được cho là bắt chước nhiều điểm thiết kế của những chiếc xe hiện nay của các hãng xe như Ford, Hyundai, Volkswagen, v.v. Điểm độc đáo duy nhất là chúng đến từ Việt Nam, tờ Forbes nói. Với thiết kế ngoại thất được phân khúc vào dòng xe sang, các mẫu xe của VinFast dự kiến sẽ được bán ra với giá không dưới 1 tỷ đồng tại Việt Nam vào đầu năm tới. Bắt đầu bước chân vào ngành công nghiệp sản xuất xe hơi vào năm ngoái, tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng được kỳ vọng sẽ hiện thực hóa giấc mơ dang dở của Việt Nam sau khi nhiều dự án sản xuất xe hơi của Việt Nam trước đó bị thất bại. Với chiến lược quy tụ các nhà quản trị và chuyên gia tên tuổi, cộng với bắt tay với các đối tác hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế xe như ABB, Bosch, Siemens và ký bản quyền với BMW, việc VinFast cho ra đời hai mẫu xe đầu tiên chỉ trong vòng một năm được xem là siêu tốc. Trước khi thành lập VinFast, tập đoàn Vingroup nắm trong tay một mạng lưới công ty con kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, từ địa ốc, trung tâm mua sắm, spa, khu nghỉ dưỡng cho đến bệnh viện, trường học.